đã mở được thể tăng tâm, thế nên không thể dừng trước Thái Như Lai. Quả may sau này được tánh được Thái Như Lai, khi mà mình chuyển được tám thức trở thành bốn trí rồi thì lúc bây giờ chuyển được, chuyển được, chuyển được gì? Thập thế như lý là sao? Thầy nói luôn cả câu là thập thế như lý là sao? Thầy nó giảng tình tử, tình danh tự, rồi có giảng chung. Không thể chắc tướng mà cũng không thể ly tướng. Thầy không hề cái chỗ đó là cái gì đâu. Không thể chắc tướng mà cũng không thể ly tướng. Bây giờ nói cái ví dụ gì để tôi biết gì rõ. Đây. Chúng ta không thể cho là cái chuyện ngồi trên cái hồ và mình thiền là thành Phật. Không thể chắc tướng nữa. Nhưng mà không thể ly tướng, mình không thể bỏ hẳn nó được, mình phải nhờ nó, phải nhờ cái gì làm hiểu khác hơn đó. Nói như vậy đó, chỉ là biết rằng không phải mình ngồi đó mà gọi là thành Phật được, nhưng mà mình bỏ được. Cũng như là chúng ta nói rằng chúng ta không thể mà cắt cái sự tụng kinh đó là thành Phật, bởi vì biết bao nhiêu sự tụng kinh thăng thành đi, nhưng mà cũng không thể bỏ cái sự tụng kinh khi chúng ta còn hương lên. Nên cái đó là cái phổ thông nhất để mà hiểu cho mình cái lý là cao hơn những sâu nữa, nó sẽ được đó đâu. Bởi vì chắc tướng đều là hư vọng, bởi vì chắc tướng đều là hư vọng. Ví dụ như tụng kinh, ví dụ như niệm Phật, thì mình làm là làm với để mà chuyển cái tâm tánh của mình. Ví dụ như nói rằng mình tụng ra thời kinh thì cái tâm tánh của mình nó hơi khác một chút. Người mà nghiệp nặng lắm á thì không thấy được, chứ người nghiệp nhẹ qua tụng là chúng mình thấy tâm hồn mình khác. Thế là, thì nhưng mà đừng có nghĩ rằng cái tụng kinh đó mà thành Phật, hoặc là không cần tụng kinh nữa là thành hai cái. Như là cuối cùng cái Phật kết luận là phải đi theo con đường trung đạo để mới được đâu. Cho nên có nhiều người ta nói là ở tại sao thấy có nhiều vị tôn đức cõi đó là tôi đã cố gắng tụng kinh, thấy cũng như tập thành thánh rồi mà thấy là cũng tu lợi Phật và cũng tụng kinh. Tụng kinh là nhiều khi ta nói là cái đó là để những người khác, thường thường có người thầy giảng cho người khác, có nhiều người lúc nào nói là ma ông đó cũng là đa tê đa tê ba 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 đa có những bỏ được, có những cái giờ ngày cũng tiền, có những cái giờ ngày cũng mật, có những cái giờ cái này cũng chính, thì cái đó gọi là tụng nhưng mà không tụng, không tụng mà tụng, tụng mà không tụng mới được là tụng. Vậy là lấy kim cang đó, ta là nói lấy kim cang đó, rửa nổi rửa rửa rồi con. Còn ly tướng nhớ nghe, ly tướng thì tụng. Rơi vào đoạn gì cái đó là nguy hiểm hơn nữa, nguy hiểm hơn là chắc tướng, hai cái khác nhau. Cái ly tướng tất nhiên là nó bị rơi vào đoạn gì không có gì hết, cho nên tôi nếu một vị tổ tức là ngài Huệ Thư thiền sư, ngài nói như thế này, ngài nói rằng thà rằng nói có như nước tu di để người ta biết, người ta sợ, người ta tôn, người ta niệm, đừng có nói cái lý không như hạt cải không có lợi gì hết. Mà cái đó đúng rồi, bởi vì thà là nói có để người ta còn kiếm được cái phúc đức đức giàu là phước đức đó, đừng có nói cái lý không. Cho nên có nhiều vị mà cứ nói rằng Phật thích tâm là cần gì hết thì Phật người mà Phật đâu có phải nói nốt một ngồi đến đây là tụng kinh là cứ cái buổi này cũng lên đây ngay tụng kinh rồi đó nên cái tụng kinh nó có cái ý nghĩa khác, chứ không phải là nói cho nó kiểu mà nói đúng mà bỏ thử đó theo lý đâu cũng được. Đây cần phải không chắc không ly, không có cố chấp mà cũng đừng có ly, khi mà tâm chúng ta chưa có được như tâm Phật thì đừng có ly cái gì phải theo cái gì phải, cho nên nó mất đó, nó lực sinh rồi là có được theo bên này. Lực sinh không phải là lực mà Phật để ra được xuất gia không người tại gia không được tắt giới lực mà thì đó là tất cả đó. Thành ra cần phải không chắc không ly, không chắc mà cũng không ly, tức như là phải làm thế nào không ly, tức là phải rộng, không ly là rất là rộng, mặc dù có tướng mà tâm không trụ tướng. À, câu đó là câu quan trọng đó. Mặc dù có tướng mà tâm không bao giờ trụ tướng thì liền thấy các tướng mà phi tướng, liền thấy các tướng mà không có tướng gì hết. Khôn khéo thấy được nghe ở rừng khôn khéo, chẳng muốn khôn khéo được. Thế mà rừng quá thì dựa trên đầu thấy như ra được. Cho nên quý vị là sao mà có một cái giờ nào đó, một cái phút nào đó mà thấy được cái như lai tạng tánh của quý vị rồi thì thôi cuộc đời này phải nói rằng đổi vỡ hết cũng được nữa. Hay là sao? Có cái ngày làm đó. Ngộ nó không phải là việc ngộ đạo, ngộ lý. Nó không phải tràn gian nải hải, quý vị đọc hết tam tạng kinh điển và thấy cái như lý đó ở trong một giây phút. Câu đề đây là cái tính văn. Chú ông nghĩ sao? Có thể dùng thân tướng mà thấy được như đây không? Có thể dùng cái thân tướng này, mắt này, thân này, người này thấy được như đây. Như đây đây là chỉ là bản tánh như đây. Cơ thể như đây là chỉ cho Đức Phật đó. Chỉ kể cả Đức Phật thì cũng vậy nữa. Đức Phật biết cho nên lên bài này bằng da, bằng thịt nữa. Chứ cái đó cũng chưa phải là như đây nữa. Nó như ngộ vậy đó. Chưa phải là như là như lai là gì? Là cái bản tính đặc biệt bao la rộng lớn của bản tính mà hết tất cả những tiền cược, hết tất cả những tiền não, hết những tiền công bằng. Thì thân tướng là gì? Thân tướng đây là chỉ cho sắc thân. Chỉ thân tướng đây là những cái sắc thân đó. Sắc thân là mỗi người thấy được như lai không? Ngài Tu Bồ Đề nghe là cái nghe đó là Ngài Tu Bồ Đề đó. Không thể thấy là thế tôn, không thể thấy được. Không thể dùng thân tướng thấy được Như Lai vì cớ sao? Như Lai đã nói thân tướng tức không phải là thân tướng, nói Phật là thân tướng mới gọi là thân tướng. Thế không? Thì Như Lai trước đã nói, sau đã nói, bây giờ cũng ngày cũng vậy mà nói. Và Như Lai đã nói là thân tướng tức không phải là thân tướng, bởi vì cái thân tướng của ngài nó có sanh, rồi có già, rồi có ngày mặt nước bạc, thì cái đó đâu phải là Như Lai. Cũng như cái thân của mình đây đâu phải là Như Lai. Như Lai là bất hoại, cũng như thiên can bất hoại thân. Nhớ ta nên hiểu được cái đạo lý này trong cuộc đời, là hiểu được mấy câu đây thôi là cũng đủ rồi, đủ vốn rồi cho khỏi tôi cần lôi nữa. Không phải thân tướng, không phải thân tướng tức là pháp thân vậy. Không phải thân tướng tức là pháp thân, mà còn mình biết có thân tướng thì không phải là pháp thân. Cho nên hiện bây giờ mình đây là thân tướng này, thân quả báo này, thân hiện tại này, vì nó bị tiền não nó nhiều quá cho nên không phải là pháp thân. Bây giờ mình tu tập làm sao để cho cái pháp thân nó dẫn độ, cho pháp thân như là kim cương lẫn nhau cái danh từ của ta. Nhưng mà chỉ là một trong các chuyện chúng ta đi theo đó. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề là chấp nhận lại cho một phần nữa, phàm đã có tướng đều là hư vọng, bất cứ là vật gì phải có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng mà phi được tướng tức là thấy Như Lai. Nếu mà nhìn thấy cái tướng nhưng mà không phải cho đó là cái tướng thật thì đó mới gọi là Như Lai. Chúng tôi nói gì nữa? Như Lai là chân Phật tánh của ta, Như Lai là chân Phật tánh của ta, là cái tánh sáng của mình. Thì bây giờ đây chúng ta phải làm như thế nào? Tất nhiên là gặp bất cứ một cái cảnh gì, đây là nói thực tế cho quý ông quý bà các anh chị em hiện diện cũng như chúng tôi, thì chúng tôi đang phải thành những gì đến mà mình thấy mình luôn có bộ phận với cái chuyện đó, hãy lấy kim sen để giải quyết, giải quyết đầu tập. Nếu những việc đó gây cấn của mình gọi là rắc rối, ở mà ở đời người ta cho là người ta cho gọi là thuyết đáp mình, hay người ta cho gọi là phi lý, người ta cho cái chuyện đó là cái chuyện đó, thì mình phải dùng cái tâm sáng của mình cho nó là chuyện đời là như vậy. Đừng có cái gì quán họ, đừng có cái gì ghét họ, mà đừng có cái gì mình cứ nghĩ lại, mình nghĩ lại sao đây? Như là cái chuyện này mình không có tạo những cái gì mà tại sao nó dồn ép đó, nó liên quan cái chút xíu nào với cái người bà con hay chuyện gì đó. Thôi mình chỉ xả nó đi, mình có nên lấy quá mà xả quá, hoặc là lấy cái không phải là trả cái không phải nữa. Rồi nếu trong trường hợp mà nó cứ trở đi trở lại cái chuyện đó mà. Thì mình phải dùng cái tâm sáng để mình quán cái chuyện khác nữa. Đây là mình nghĩ rằng đời trước mình không có tạo, nhưng mà đời này mình không có nghĩa đời này họ bắt đầu họ tạo cho mình, thì phải có một cái tâm rộng lớn gọi là thì trả lời. Thêm có những cái mình chửi mắng người ta đâu 4 năm về trước, bây giờ người ta nhớ là người ta tới cái chuyện mắng mình, cho cái chuyện đó mình thấy là đáng chứ của mình, tại vì lúc đó mình đã chửi ta, mình học đạo mình chửi cái đó thấy không. Còn có những cái tự nhiên mình ăn hiền ở là 30 năm nay và đã chứ chuyện của mình, cái chuyện đó nó có giải quyết là cái nhiều người nó nhả học đạo người ta cũng thấy cái đó đó mình có tạo thiên nhân cho mình mới chịu được. Còn cái đó không có nhất định là phải ra tay lên vua lĩnh chứ không, người ta nói mình dạy bây giờ phải quan sát bây giờ giả sử người kia họ có thiên nhân với mình chứ không phải là cả quả, thì mình làm sao để mà mình tiêu diệt cái nhân xấu đó đi, tức là tâm mình tâm như hư không lượng trong tam giới là to lắm, là to lắm. Thì ba đặt nó ra tất nhiên là sống như là nước bằng sống vậy, bình địa thổi phong ba thấy không, nước lã tới lên nó sẽ là thành, nó vậy đó. Nhưng mà tâm cũng được phật tử giống như bất động đúng không, thì nó nói chuyện là nói cái gì đâu. Để không nghe tiếng ca thì tiếng ca nữa, nhưng tiếng ca thái luận là tức là nói thêm nữa là nói thêm để mình nó tạo ra phần chính yếu khá vọng tướng, tức là phương pháp hàng phục phẩm tâm. Nhớ đó là cái phương pháp hàng phục phẩm tâm đã giải nói ở phần trước, ở phần trước đã giải rồi, ai muốn rõ việc lặp lại cho lại. Ý nói Bồ Tát phải đúng cách phát tâm Bồ Đề phải cho đúng đó. Ngoài ra các thiện nam tín nữ cũng nên phát tâm như thế, chẳng những vị là Bồ Tát tức là có một cái tâm cao thượng phát tâm Bồ Đề đúng như vậy, mà trong hàng thiện nam tín nữ cũng là một cái đại duyên cũng nên phát tâm như vậy. Phát tâm như vậy là phát tâm gì, như là ly tất cả vọng tướng và tức tất cả chân tánh. Lưu tất cả là tức nghĩa là như thế nào, đừng cho chắc cái chuyện đó, nhưng mà đừng bỏ cái chuyện đó, đừng cho chắc cái chuyện tụng kinh là thành Phật mà đừng có bỏ cái chuyện tụng kinh, đừng cho chắc cái chuyện ăn chay thành Phật mà đừng cho nên bỏ cái chuyện ăn chay, đừng bỏ cái ăn chay. Thì trong mình nói đúng là nói đúng lắm, khi mà các chuyện gì ta nói đúng không ạ, thôi mình phải làm cho nó nghe thấy. Người lợi có cái đám tầm mời là ngôn là cho nên sẽ mất lòng. Đó, mình sẽ bao cơ liên như cái người ta không được. Nghĩa là mình hay giữ trong đó nó đàng hoàng. Nhưng Đức Như Lai lại lo trong hàng đệ tử. Đức Như Lai ngày lo, ngày lo lắm, ngày lo làm sao đây? Ngày lo trong hàng đệ tử của Ngài thời gian giảng nói. Cái lúc mà giảng nói, lúc mà Đức Phật giảng nói đó, giống như người ta đã giác ngộ. Chứ khi mà Đức Phật nói á, tâm hàn tín giả nghe như là giác ngộ của mình, nhưng mà nhưng đối cảnh vẫn còn mê lầm nên mới hỏi dạng lại ngài cái Bồ Đề. Nói khi nói thì dễ, mà khi quý vị bắt tay làm thì mới thấy khó. Cho nên là Phật quý trọng lên cái chỗ tập hành, mình nghe giống như dễ, nghe giảng cái pháp môn thiền giống như dễ, nghe giảng cái pháp môn tịnh độ giống như dễ, nhưng mà khi quý vị bước lên con đường tập hành thiên nhân cho nên mình nó phá đủ tư hết, nếu nó không phá thì nó chậm, nó ngăn nó cản nó đủ cái chuyện hết đây. Thời gian giảng nói giống như đã giác ngộ, ai nghe giống như là như giác ngộ rồi, nhưng nói cảnh vẫn còn mê lầm nên mới dạng hỏi lại là cái Bồ Đề. Để hỏi sao? Dùng cái thân tướng có thể thấy được Như Lai không? Hỏi mà dạng hỏi lại cái Bồ Đề để coi thử thế nào, để xem ngài tu Bồ Đề có nhận lãnh được đạo lý hàng phục vọng tâm và lý tướng không? Để coi thử ngài tu Bồ Đề có nhận được không? Mà ngài nhận được hay tự động đó. Ngài tu Bồ Đề nghe qua câu hỏi ấy lãnh hội được một cái tiếng của Phật ra như vậy. Bây giờ chúng ta mong theo quý Phật tử nghe lời đại hội một tiếng của Phật vậy. Do đó ngài đáp rằng không thể dùng thân tướng, tức là cái sắc thân đó, mà thấy được Như Lai. Như Lai đây là chỉ cho các bản tính Như Lai là không thấy được. Cũng như bây giờ tôi mới cho cái ví dụ để quý vị thấy cái màu nhiệm tâm con người mình. Bây giờ quý vị thấy không, từ đầu đến dưới chân không biết Phật tánh mình ở chỗ nào, Như Lai tánh mình ở chỗ nào, nhưng mà ở khắp khắp này. Ví dụ như bây giờ một cái gì mà nó gia chạm ở trên cá mình cũng biết, một cái gì gia chạm ở dưới có tinh mình cũng biết, tức là mình biết nó tu biết nó kéo theo nó tu biết nó, con người là thủy thiên địa, con người là như một cái thân đấy. Thì bây giờ thấy gì chúng ta không biết được năm tay năm bắt tứ bộ câu là tại vì mình còn đóng trong cái khung của các giác quan, mắt chỉ thấy sắc gần, tai chỉ nghe tiếng gần, mũi cho cái khi mà chúng ta liên thông rồi thì tất cả chú biết hết, không có chỗ nào chúng ta không thấy không biết. Thì cái đó nó đương nhiên chúng ta không dịu dụng nữa, phải khi mà vừa hết chuyện não, vừa hết cái tấu rồi, vừa cái tháng nó hiện, vừa hết chuyện não thì vô lên nó hiện. Cho nên cần chúng ta tu học làm sao mà vượt cho hết cái chuyện não đi. Mỗi ngày vượt nó chừng nửa tiếng, mỗi ngày vượt nó nửa tiếng, nếu mà mình cảm thấy chuyện đi còn những cái người lắm á, nếu mà nó có hình tướng mình thấy mình đổ nó chứ, nó không có hình tướng thì nó đổ ra đâu ra dễ sợ. Thì Phật tánh Như Lai tánh cũng nằm trong ngày mà tiền đạo cũng nằm trong ngày. Bây giờ mình có cái bổ phận mình dạng rồi, học đạo là để dạng rồi, nghe giảng là để mình biết cái nào là tốt, cái nào là tốt, cái nào là giả, cái nào là thiệt, để mình có cái gì. Cho nên người ta phải học đạo chung là vậy đó. Rồi, không thể dùng thân tướng mà thấy được Như Lai. Bởi vì cái câu này từng câu, nó là giả sử cho nó hết á. Vì thân Phật đều không phải sắc thân, tất cả thân Phật không phải là sắc thân. Nếu có sắc thân là cái sắc thân Phật. Ấy là sắc thân, là chân thân, là vô tướng, thì làm sao dùng lực nhãn mà nhìn thấy được hình thể của Như Lai? Chắc chắn nếu muốn thấy được Như Lai là phải qua cái con mắt lục nhãn này, mình phải tắt tuệ nè. Từ con mắt này quý vị tu thời gian tắt tuệ nè, hoặc là có pháp nhãn, hoặc là có thiên nhãn, tới phần nhãn được không? Đang được. Chứ còn mình cứ nay cái lục nhãn là gì cứ thấy nó cứ nó cản trở nữa, chỉ thấy những cái gì mình thấy lúc nào mình giải quyết không nổi nữa. Còn có cái tuệ nhãn nữa, cái tuệ nhãn mà nếu chúng ta có là cái việc đó nó ở bên đâu, bên xuống bên trong ở đây dễ với cái việc cái tâm thức nó có một tâm thức này sáng như tối hay là đêm với nội nó có một vì nổi nước nó theo mỗi người nổi nước mỗi địa phương nó khác khác nhau, là tại vì ở trong cái vùng đó, ở trong cái phong tục tập quán đó, chứ có gì khó là cho nên cái người mình giác ngộ rồi thì thở đâu cái gì, thấy không, thở đâu cái gì. Mà người đã giác ngộ rồi thì không thấy là đâu là nội đạo, đâu là ngoại đạo, ở chỗ nào cũng là nội đạo. Giả sử người đã giác ngộ rồi mà bây giờ mình ở trong một cái đạo khác, một cái thánh đường khác, một cái nhà thờ khác, cái chỗ người ta thờ còn là thờ bình dâu táo, không thờ bình dân người ta cũng được, ông người ở đó cũng là cũng là tốt. Anh như không, nếu ông ở địa á, chả mới thành thôi, chưa lên thánh mà, nhưng mà nó phải thánh á. Khi mà hiểu được đại rồi, thì chỗ nào như là chỗ nào cũng nó như thế này. Còn khi mà mình chưa hiểu được đạo á, thì còn chơi được chơi lắm. Chơi một chơi sẽ ở trong cái thân, chơi một chơi nó chưa có ăn, bây giờ nó đỡ được lên cái nhảy đó này. Ở mình nhảy tức như là nó hại cái chỗ nhảy đó. Chứ ai ăn mất tới thì ta ăn, mình ăn, lực cổ để ngăn đó, ăn chay lâu ngày lâu khi mà muốn trở lại ăn những cái bát gì mà hơi khác phải tập lại tập. Điều đó chúng ta cũng bị cái Ấn Độ một lần rồi. Cái khi mà mới sang Ấn Độ, nhất là không Ấn Độ thì ăn chay dễ lắm, không có khó đâu. tôi trở lại cái chuyện lúc nó trở lại tới mình đó. Cái bữa đó tụi chúng ôn với một hai đoàn từ sứ quán trên bộ khí Ấn Độ sang huấn luyện đó, thầy đã trên huấn luyện thuốc xuống Sang Nalanda, mời khi Sang Nalanda chỉ như là nó có mấy cục nước này, mời một nước là hai vị thôi, hồi đó tôi đi tìm kiếm phải mời được trong cái việc mời. Rồi mình nghĩ đến đây người ta mới mời lên cái chùa huấn luyện ở Vương Thất Thành đó, cái chùa là cái tiền dầu đẹp mới lâu rồi, đi quý vị sẽ tới viếng mà trong sư tâm nó tại không có ở cái chùa cũng để đầy mấy cái thứ hết ở trong cái đường đó. Cái chùa nó tối á, như cái bữa mà ở chùa mình tới thì tới cái chuyện ông đúng á là cúng dường, tức là sang qua đa na là cúng dường được các vị sư, mà trong đó là các ở bên Hà Lan là coi như là mà qua đó cũng là mười mấy hai chục người để cho các chùa quý vị ở chùa đó. Thì bây giờ tôi nghĩ là không lẽ nó bây giờ mình đã học cái đạo rồi, tôi cũng ngon lành chứ đâu có phải cái đạo mình học cái đạo thì thấp gì đâu, thế không thì thôi để bữa nay ai gọi gì mình được hết rồi lấy mình tôi phải nói chuyện là nói cái chuyện mình để đồng lượng đó, chứ bây giờ không lẽ là người ta mời mà người ta là như vậy ngon lành người ta mời được có với mình cái cách cho mình nó phải ra được cái tiền lắm ở trong đó có con này với lại một thầy ở Indonesia, họ muốn tôi là mang gốc tịch Indonesia nhưng mà họ được thả được hai người chắc chắn là sao còn tất cả những người khác thì dễ dàng tôi để không bữa nay mình tôi cho mình cũng được tôi là hạnh chắc tôi cho rất là hạnh chắc chứ bây giờ nói gì hết cái thầy cũng phải chưa nói gì giờ sợ nó khổ quá. Phải mà tâm nói đến đây chấm dứt rồi thì rồi thì tâm báo rồi. Chưa nói hết khổ quá thì ở trong tâm nghĩ như vậy. Cho nên vậy, rồi khi mà dọn ra thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong đó có khoa trai nước. Khoa trai nó nấu cái thịt trừ. Mà thịt trừ nó vẫn nấu, thịt trừ nó không phải làm gì đến nay còn nó không nấu, nó không nấu bởi vì không muốn sợ cái thằng hỏi về họ nấu thôi. Thì biết là không là dưng mà mình thấy cái khoa trai nó được. Ở trong những cái gì đó ta đã có cái thợ bên nó kêu là cái đi cái này giống như là dưa leo của mình này, dưa này muối muối cũng được muối nè, dưa leo nè, thấy không? Rồi mình thứ mà khoai tây đó thì mình lấy khoai tây đó ai bóp bóp thì không có nửa muỗng là nửa muỗng thì không cho nếu là bắt chân thôi thì mình rồi nó ăn rồi bỏ đi cái này có một cũng nó cũng phải nói đây nó nói là đầu đầu có túi thì mình mua rồi á, ở trong đó có một vài thứ gì nữa, cái thứ mà cũng như người ta gọi là cái gia vị của Ấn Độ thứ ăn được nó không có gì khác, thì nghĩ rằng khi mà học dọn mình chúng ta lại thấy rằng những thứ này đầu phải là thì ta nói là đứng đầu tập kinh nè, tập kinh tập bước thì tổ chức môn đồ của chủ tướng như là trong mấy trường hợp đó là đánh giá hết hay là cái chuyện bình thường là như ta hết thì khi mà ăn được bên đây cũng bắt đầu à, nhưng mà được việc đó là nó không có mà cần thời gian lâu nữa là lại thái cái món ăn được đó kinh buồn hay là tập khi mà dùng mà coi như là hai cây mà dùng vừa hết một kiểu một nước hai cây một kiểu hai cây nhỏ thôi đó rồi nên là sau một tuần để nó cái này ngập nó chịu không được, nghĩa là nó sau cái mùi cái mùi nó chịu không được, cứ nghĩ tới cái mùi, cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà muốn ăn lại chắc phải tập, là tập ăn chay mà tập không được. Cái chuyện là cái nó khi mà qua Thái cũng vậy, khi qua chúng tôi một lần từ Gòn qua trên chúng ta qua Ấn Độ là luôn luôn có người ở Bangkok, mà nghĩ là có tiền mấy sư Thái đi học ở Ấn Độ là đang rất rất thân tình với người nhà này. Thành ra cái ghế đó thì đỡ quá, nó chưa là biết, họ đi chúng tôi ngay. Cho nên mình phải có mấy vị cô ba á, mấy người học tử tài là cô ba á, học sách tới được, nó không biết bao nhiêu. Chỉ từ cái trường nào, cái trường nào biết dễ, còn cái trường nào thật thì sao mời mình để nhà cũng được, với một cái tâm thanh tịnh. ở trong kinh Bali học hướng dẫn, trong Nam Bắc Giang học hướng dẫn nữa, người ta có cái tâm thanh tịnh, người ta cứu những cái vật thật gì mình cứu những cái lãnh, mình lại là thôi mình có chơi chơi như vậy, tất nhiên là mình không có được thanh tịnh như vậy đó. Và tại vì người chúng thầy cũng nói là phải một câu quen cho nên được dạng cho chúng ta tập từng là từ cái người cũng được đây, chúng ta cũng được, nhưng mà tập từng là rất nhiều. Nhưng mà sau khi dạy cho tôi nghĩ á, có lẽ là những thứ là không tăng ra được, chứ mà lại tăng được, tăng được cái mùa của pháp gì. Ta nói rằng nó của cái mọt mở cái mọt xanh, tấm mọt xanh. Quán một kỳ nó không có dám phương tiện nữa, không có dám tu cao nữa. Từ đó thì không có dám tu cao nữa, nên là đại khái cứ sao cũng giữ được thôi. Đó. Rồi, nó đọc trước hết rồi, rồi. Vậy là không có anh chị nghe. Nói là không phải là không có.
Rồi.
Tâm họ tâm một quá tốt, cái tâm nghĩa là vô thí mà không cần ai biết, giúp người họ cần ai biết. Còn cái ông mà tùy giới mà cái ông tu điện tu vậy nhiều lắm, nhưng mà còn cái tâm nó còn thấp quá đi. Ông cũng tu vậy, ông cũng định, nhưng mà thật sự chúng ta không biết. Nhưng ngược lại, dĩ nhiên là trên hai cái đó thì cái tu vệ nó quý hơn. Nhưng mà anh vô tâm. Chứ còn mình cũng phải nói tu vệ là không tu trước đâu. Có thể là nghe nhưng mà không có thanh, cho nên được đầu tiên nó phải hàng phục thì thanh. Cái này nói anh cho chúng ta này, phải hàng phục trọng tâm, hàng phục cái tâm xấu rồi thì mình làm giàu. Cho nên bữa trước tôi nói đó, khi mà hàng phục được cái trọng tâm và cái tâm mình được tốt rồi, mình chịu bố cúng dường chỉ là 10 năm, có thể bằng những người khác một cái tâm mà gọi là cái tâm không có được thanh tịnh, không có được bình, không có được thường. Có thể nói rằng nếu mà cũng hành tăng hàng ngày đi nữa thì cái chú cái chỗ đó, cái chỗ đó là tôi đang làm đó. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là nó cũng nhiều nha, nó cũng nhiều nha, nó cũng nhiều nha. Anh có cái tâm, nếu cái tâm chúng ta thanh tịnh rồi thì chúng ngàn bản ức thì nó lại nó khá nữa, nó cũng nghĩa. Chẳng những phàm phu không thể thế, mà chính hàng nhị thừa sinh văn duyên giác và bồ tát cũng khó mà thấy được cái thân tướng như lai khi mà còn cắt cái thân này. Trong thiền tôn thường nói, thiền tôn nó bên trong thiền thường nói thế này: túc sanh 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 đều là pháp thân, hay là túc sanh 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 cũng là pháp thân, túc vàng tưởng đỏ đều là bát nhã. Có cái gì bên ngoài thế không? Ấy chính là nói pháp thân khắp cõi hư không, cỏ cây hoa lá đều là ở trong biển tánh như lai. Tại khi cái tâm của mình còn chấp thì mình thấy cái gì cũng khác, cái khi mà cái tâm mình không chấp thì cái gì cũng là như lai. Chưa là thôi lai đại nhất như tầm sáng tác của trong thế giới. Khi chúng ta cái tâm còn chấp, chúng ta ngồi trước đại Phật đi nữa cũng giống như là không chấp. Khi chúng ta cái tâm đã thanh tịnh không chấp, giả sử ngồi trước, trước cái gì? Trước đường cái gì? Trước cái chai rượu, trước cái quán rượu cũng là thanh tịnh. Nhớ rồi. Nhưng mà tại vì tại sao bây giờ mình phải cần có bàn học, cần có cái chỗ trang nghiêm, là vì đó để mình tập tự lầm. Tập tự lầm, nay tập trước, nay tập trước, bốc tập trước. Chứ khi mà tập tự lầm, cái chỗ hoàn thành rồi, hiểu không? Phải lo tự nhiên ha, phần thế là thắng, phần thôi là tướng, tướng thì dễ. Ví dụ như bây giờ mỗi vị nó, dạ tôi tâm thành lắm, có tâm thành, nói hay nói trong mình ha, mà thật sự cái tánh ở trong đó, mà thiệt là trong đó là cái gì ha, mà đó mới là quan trọng. Trên đó mà không nói lại càng tốt. Còn nói nhiều quá, mà nếu mà ở tâm chưa thì đại thành cũng thành thay đổi đạo lý thay đổi như vậy đó thì đấy. Đem phúc vàng đã biểu hiện hiệu dụng bát nhã, nhưng quyết rằng cũng đâu có khác gì với bát nhã. Là ý muốn nói là sao? Chứ là tất cả chúng ta đều là Phật. Những cái hoa này nó cũng có cái pháp tánh của nó, thấy không? Nó cũng có, tại vì mình biết nó là gì. Khi mà mình còn mê, mình mới cho cái hoa này nó khác với lại cái tượng Phật kia. Chứ cái khi mà ngộ rồi, vạn vật đồng nhất thể. Hồi đó nó nếu cái hoa này là nhiều gai to bụi tung ra trên thế giới thì nó trở lại với bản thể của nó. Một cái bọt nét lớn như thế này hay là một cái tượng và khi mình liền nét rồi giải trên hư không thì nó cũng đâu có khác cái bản thể của nó. Thì người ta gọi là cái bản thể đồng này đó. Rồi tại vì người ta chắc cứ chắc cho cái này là tốt, cái này là xấu, cái này là phải, cái này là trái. Nhiều khi phải với mình, trái với người, nhưng mà nhiều khi người thì người ta cũng phải, đối với người là trái, người là người. Cũng như mình đứng bên đây, mình cho người cái kia là không đăng, nhưng mà người cũng đăng cho người cho người ta đây là nó nghĩa là thành là ở đời tôi nói mình chỉ sống biết sống với nó, đừng chắc nó là mọi việc thì buông bỏ hết tâm cái việc đâu. Bây giờ làm sao để mình rèn luyện tâm thần của mình mỗi ngày nó lên, trí tuệ nó sáng, mà trí tuệ nó sáng từ nào thì mình giải quyết được một tầng dễ lắm, dễ đến lắm, không có khó khăn gì hết rồi đó. Tại vì cái trí tuệ mình chưa tới nơi tới chốn, cho nên giải đầu này nó rèn đầu chưa, giải đầu chưa nó mắc rồi nọ. Đức Như Lai qua câu trả lời, ngài biết câu bồ đề đã ngộ được đạo lý thành phục phẩm tâm và lý tướng được ngài câu bồ đề nhân là. Vì thế nên Đức Phật lại bảo này tôi về đề rằng chẳng những tướng Phật như thế mà là chẳng Phật tướng Phật như thế mà là tất cả tướng đã có trong thế gian đều là giả hộp chuyển biến. Giả hộp mình biết không? Một cái tướng gì trong thế gian nó đã giả hộp nhưng mà nó từ cái đó là chuyển biến. Cũng như đồng, khi mà nó là cách đồng là giả hộp, nó cũng là nhờ các cái nguyên liệu mà nó tổ hợp thì nó thành cái bất đồng. Nhưng mà chuyển biến là gì? Tính cái đồng này mà bây giờ người ta đổ một cái khuôn khác, cái khuôn với một cái chén nhỏ, cái chén là đồng nhỏ thì người ta đặt tên nó là cái chén. Những tính cái đồng này người ta đổ trong một cái dù khác, để làm cái dù để mà đánh thắng thì người ta gọi đó là một cái đâu một cái gì đánh thắng. Chuyển biến là gì? Cũng như cái tâm linh của mình, khi thì làm trời đầu thân với đó, khi thì làm người như bây giờ, rồi biết có một ngày nào đấy mình chuyển biến được. Cũng như tâm linh này mình trở thành một người khác, mình trở thành một vị thánh nhân. Thế là ngược lại, nếu mà mình không có được đầu ánh sáng thì cũng cái tâm linh này có thể mình biến chuyển một cách dễ dàng là như là các bạn như bây giờ không có chịu học đạo, không có chịu hay không biết cái gì nó mù mù quáng quáng, không hiểu cái gì nó tệ tơi á. Đó là kinh nhân, mình thấy kinh nhân thế không? Thì có thể từ cái đó mình không chịu hoạt hành cho có cái trí, không có tịnh tâm cho có cái chú lá, cứ đó nó hiện lên thì càng ngày nó xuống. Và càng ngày nó xuống rồi thì nó có khác gì nhất, xin lỗi, nó khác gì nhất cũng không. Thì cũng không có cái bản đó. Rồi những cái con vật mà nếu mà ở gần mũi của mình, mình kéo nó trước con chó, con bè, con hôn, con lợn gì đó, tỉnh còn ra nó vẫn cho nó bị mặt đó. Hay tên ai là Phật đó, tương năng lý của Phật, nhưng mà cái thần số của nó có rất rất tăng tăng tục. Nhất là khi mà mình đi ngang qua, thấy mà cái con vật nó chết cái đường nó thấy một cái người, mình dừng lại cái đường nó được mũi, mũi vừa rồi, mình còn Phật còn gì, người nữ tịch này có tình nhận án dẫn đến là tôi đang ăn cái cuộc trong cái chuyện đó. Để còn nguyện có cuộc đắc nhân tâm, nhân tâm là do dạ thân dạ đâu mà không thân là cái nghĩa thế nữa đó. Thành ra cứ như thế để mình độ cho nó. Cho nên có nhiều chùa, có nhiều thế không, có nhiều chùa nhưng mà nhiều ra nhà cho em thấy là chùa chùa với cái người nhân sĩ cũng có chứ ở cái tỉnh pháp rồi này cho em sợ nó không chấp nhận cái thế mà mấy đứa nhỏ tới gặp nó thì không có nổi nó nạt nó là gì đó. Với lại cái đó có nhiều khi mình thấy mình không có ai khác, mình biết chứ chưa chưa mình nuôi cái đó rồi mà nhưng mà ta nghĩ là cái khác mọi người, nên để cho nó phù hợp với tánh, nó độ cho nó cũng là cái điểm tốt để tập chúng sanh ha. Nếu thấy có các tướng, nếu mà Bồ Tát Thanh Văn Viên Giác mà thấy có các tướng nghe hay bước để phá bản tướng khi ngã chân Phật, thì danh từ nó quan trọng đó. Nước không có lỗi chắc tướng mê chân, thì câu này phải giảng lại thành từ cái gì vậy? Nếu thấy có các tướng nghe hay bước để phá bản tướng khi ngã chân Phật, không thể ngã, không có chân Phật, thì nước không có lỗi chắc tướng mê chân, nghĩa là các cái tướng mà mình mê cái chân, tự mình hay hầu quan thẳng trước, tự mình chính mình hay hầu quan thẳng trước. Hầu quan thẳng trước là nghĩa là sao? Mình trở về cái tướng sáng của mình để mình chiếu cho cái việc đó, cái việc đó là thế nào, nó tới đâu, cái việc cho nên cái tướng mình phải có liền, liền thấy trong sắc thân có như lai tự tánh pháp thân, trong sắc thân mình là trong cái sắc thân mình có như lai tự tánh pháp thân, từ mỗi chỗ mà hiển hiện, từ mỗi chỗ mà hiển hiện. Cho nên nói thế này, để đọc hết một câu này, dẫn chứng cái câu này là quý vị thấy trong tập sang định chiếu cái chết một đoạn như thế này: chắc tương mê chân đối diện như xa ngàn dặm, tâm như hư không đối với vật thể trời đất một nhà. Sau đó hiểu được câu đó cũng là hiểu được đạo đó. Nếu mà người nào cứ chắc tướng cái mê chân, nói là cái đó chân lý của mê quá, chắc tướng mê chân thì dầu đối diện như là xa ngàn dặm, đối diện nghĩa là cái chuyện nó có trước mắt mình nè, nhưng mà không nhận chân được cái chân lý. Còn tâm như hư không đối với vật thể, đối với tất cả mọi sự mọi vật, nghĩa này là tâm mình như không á, thì trời đất một nhà. Nói như thế tôi cho một cái chuyện của quý vị thấy cái việc đạo chúng ta đạo đạo lên đi, nó coi như là đạo chi thứ, nó không có cái gì gọi là chân là cái cõi chết, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, từ tâm tình cho đến những việc thẳng, như là chúng ta một bài cái tính hơi hơi người từ từ nhiều những việc từ ví dụ như vậy. Người thì thích ăn cái này thì cái chuyện chuyện ngoại lễ, nhưng mà cái chuyện là đạo. Cho nên tôi nghĩ là dầu trong thời gian là chúng tôi xa cách với nhau, tại lên từ thì ở lại nhà tôi thường chúng tôi sáng để được ba năm, nhưng mà trong được ba năm đó tuy là xa cách ngày cùng lớp, ngày giận mưu tức giận, nhưng mà cũng khi mà nghĩ tới hai cái tên từ thì chúng tôi nghĩ là cũng như chúng tôi, hay là tới bây giờ cũng vậy, nói cái việc dụng để cái việc thế đó hơn cái việc khác. Còn nếu giả sử mà một ông sư đó, một ông sư nào đó mà không đồng tâm, không đồng tôi, không đồng đó, thì giả sử cái đối diện như đó thì cũng thiền não, ông thiền não thì nó cũng được người như thế đó. Thì nói như thế để bổ túc thêm cái câu nói này, hay nhất cái câu này rất hay là nếu mà cứ chấp tướng mê cơ thì đối diện như xa ngàn dặm, đó không nghĩa là các tướng ở chân ra. Rồi nói thầy có tình được ổng giảng hay, ổng giảng đạo sâu theo cái cách ví dụ đó không hề nói thêm. Thì giả sử mà cứ biết là ví dụ đó không á, cứ chưa thể biết cái đại thể của cái sự làm đạo của vị đó, thì giờ mà các ở kinh kinh nữa thì cũng không có làm được, là bởi vì chưa thấu triệt được cái đại thể bao la là đạo. Còn nếu mà hiểu được cái đại thể bao la, đó là mê, đó là ngộ, đó là tầm làm đó, thì giả sử mà cái chết ngồi trước đi nữa cũng đạo. Đó là cái chân lý mà quý vị nên nhớ. Bây giờ quý vị đang truyền những người bạn như vậy, còn một câu chuyện là phải dùng những người bạn nói là người ta không cần nói nhiều, không cần biết nữa, nhưng mà biết rằng bên kia là nào cũng rơi rỡ như thế, bên đây là nào cũng rơi rỡ như thế, không có một cái gì vọng được nữa. Còn nếu không có tin tưởng như vậy, giờ ta ở lòng bên cũng được, ở sang bên là bạn. Nên biết rằng Như Lai không phải tìm cầu bên ngoài mà được. Lại nữa, phân tích dùng hai chữ chi tướng vì là hình tướng một có một không, chẳng phải có chẳng phải không, thì có thì không, thì nhiều chi biết vân vân, có thể tính đến số căn, tức là chỉ tướng đa số mà nói. Cho nên mới nói là chi tướng, chi tướng là gì đó. giải nghĩa thêm Đức Phật phản của Bồ Đề, trí tâm nghĩ như thế nào, người tu hành có thể thấy được hình thể Như Lai không? Ông Bồ Đề Phật rằng, thưa Thế Tôn, không thể thấy được hình thể Như Lai, ấy là tại duyên thế gì? Ngài trả lời, Ngài Bồ Đề trả lời, bởi vì từ phụ đã nói, thân tướng tức không phải là thân tướng, mà là pháp tướng. Vì thế mà không thể thấy, Đức Phật lại bảo Tu Bồ Đề, chẳng những thế, hàm những vật gì có hình tướng trong thế gian này đều là hư vọng không thật. Nếu hiểu biết nó được các chất, hiểu được đạo lý, hiểu đạo lý các tướng đều là hư vọng, thì chắc chắn thấy được pháp tướng như này. Đó là lời nhân người nói là đoạn trên. Bây giờ cái bài thơ thứ năm của Sư Phòng Thứ Năm. Phật hỏi thiện hiện căn nguyên ư lân nghĩ như chư nữ tinh tiên thế nào, dùng thân tưởng để ra vào thân tướng, thế là tưởng rồi đó, đọc là dùng thân tướng để ra vào Như Lai hình tướng có chào được không, nghĩa là có giáp mặt với nhau để mà chào hỏi được không. Bạch Thế Tôn, Phật khao mong vì Phật đã nói tức không thân hình hàng đã có tướng hành tình ấy là không phải thân hình dữ đó, tới lại đây tới là cái thân rồi xong năm giờ hơn rồi. Tuần sau quý vị cứ đến nơi khác, nhưng mà tuần sau tự tôi nhắc đi Phật tự tin ở dưới Duy Mô, Đức Duy Mô là nơi Phật đã muộn, chứ tự Duy Mô là tuần sau quý vị nhé.